Phật dạy cho chúng ta phải nhìn thấu, dạy chúng ta phải buông xuống, phải thật sự buông xuống. Buông xuống được một phần thì trí huệ tăng trưởng một phần. Bạn nhìn thấu được một phần thì nhìn thấu giúp bạn buông xuống, buông xuống lại giúp bạn nhìn thấu. Cho nên tu học Phật pháp từ sơ phát tâm đến địa vị Như Lai, tức là nhìn thấu giúp buông xuống, buông xuống giúp nhìn thấu, phối hợp bổ sung lẫn nhau, đưa bạn tiến đến vô thượng đạo. Cái phương pháp này là đại sư Chương Gia dạy cho tôi, rất hiếm có. Ngày đầu tiên gặp mặt thì ngài đem phương pháp này truyền cho tôi. Trong suốt 50 năm tôi được đại lợi ích, cảm ơn thầy đã chỉ dạy. Không thể không buông xuống, không buông xuống được thì thật là ngu si, thật là đáng thương. Trong kinh Kim Cang có nói pháp còn nên bỏ, huống là phi pháp. Bạn bỏ thì sẽ được, bạn được những gì? Được những gì vốn có trong tự tánh, không phải được từ bên ngoài. Được trí huệ, được năng lực, được tướng hảo, danh văn quan Phật, biểu tu huệ tiểu thành, tức là có tiểu thành tựu nhỏ. Có thành tựu nhỏ thì bạn có tiếng tâm, hiện nay chúng ta gọi là nổi tiếng. Chỉ cần bạn có thành tựu nhỏ thì bên ngoài mọi người biết được tiếng tâm của bạn, tán thán bạn, gọi là tất hữu danh văn. Ngay lúc này sẽ là một quan ngại rất quan trọng. Nếu bạn đọa vào trong danh văn lợi dưỡng thì bạn sẽ hết đời. Cái quan ngại danh lợi bạn phải có thể đột phá. Nếu bạn không thể đột phá thì bị nó làm chướng ngại, vẫn y nguyên tạo lục đạo luân hồi. Cho nên danh văn như bóng tối, đây là từ trên thí dụ mà nói. Danh văn giống như là bóng tối, bạn vẫn phải dùng ánh sáng trí huệ để chiếu phá. Cho nên trí quang chiếu tức diệt, đây là thí dụ. Nhất định phải bỏ danh văn lợi dưỡng thì sẽ không làm trở ngại tinh tấn đạo nghiệp. Con người có thể nói là đa số, đại đa số con người có khi có danh văn lợi dưỡng hiện tiền thì họ liền hồ đồ, thì họ liền khởi dậy lòng tham trước, từ tham trước lại khởi tâm cống cao ngã mạn, tự mình nghĩ rằng rất là phi thường, khinh mạng người khác, đây cũng là phiền não hiện tiền, thì liền đọa lạc. Quý vị cũng có đọc qua từ bi tam muội sám phất thủy sám, quý vị đã biết quốc sư Ngộ Đạt mười đời là bậc cao tăng, không phải là chuyện dễ dàng. Ngài ở trong cõi người không bị đọa lạc, sau khi chết mà vẫn được sanh vào trong cõi người. Giả lại mỗi lần sanh vào cõi người phước báo lại càng lớn hơn. Tại vì sao? Vì Ngài là bậc chân tu, Ngài tu rất là giỏi, trì giới, tu định, tu phước, phước huệ song tu, đời đời kiếp kiếp mười đời là bậc cao tăng. Cho đến đời thứ 10 thì phước báo của Ngài càng lớn, được làm thầy của hoàng đế. Hoàng đế bái thầy Ngài làm thầy, tức là quốc sư. Một ngày nọ, hoàng đế cúng dường, tức là tặng cho Ngài một bảo tòa bằng trầm hương. Chúng ta gọi bảo tòa là ghế thái sư. Chiếc ghế thái sư này làm bằng trầm hương. Trầm hương tức là trầm thủy hương. Chúng ta biết những loại cây gỗ thông thường đều nổi trên mặt nước, nhưng gỗ trầm hương bỏ xuống nước thì nó chìm xuống tận đáy. Cho nên loại gỗ trầm hương là loại gỗ rất là quý giá. Hoàng đế dùng gỗ trầm hương làm thành chiếc ghế thái sư để cúng dường cho thầy. Quốc sư Ngộ Đạt sau khi tiếp nhận chiếc ghế bảo tòa trầm hương, trong lòng rất là vui mừng, liền nổi dậy tâm ngạo mạn, tự nghĩ trong nước đương thời có biết bao nhiêu đại pháp sư, ai có thể ngồi lên chiếc bảo tòa này? Chỉ có một mình ta, ngoại trừ ta ra không có người thứ hai. Liền nổi dậy tâm ngạo mạn. Tâm ngạo mạn vừa nổi dậy thì thần hộ pháp bỏ đi. Thần hộ pháp không nói chuyện cảm tình, không nói cảm tình như con người vậy. Nếu bạn tu hành như pháp thì thần hộ pháp nhất định đến hỗ trì cho bạn. Tại vì sao? Vì bạn tu hành như pháp thì chư Phật hộ niệm. Chư Phật hộ niệm không có lẽ nào mà chư thần hộ pháp không ủng hộ. Chư thần hộ pháp nhất định ủng hộ. Nhưng khi bạn vừa sanh phiền não, tức là phiền não tạp khí của bạn vừa hiện hành, thì không còn đạo tâm nữa. Cái tâm chân thành, khiêm nhường không còn nữa. Tâm của bạn bây giờ là cống cao ngã mạn, khinh thường mọi người, thì thần hộ pháp liền bỏ đi. Thần hộ pháp vừa bỏ đi thì phiền phức đến, oán gia oán thần trái chủ liền tìm đến ngay. Đó là những oán thần trái chủ trong đời quá khứ. Những oán thần trái chủ này cũng thường theo sát chung quanh bạn, đợi cơ hội. Vì bên cạnh bạn có thần hộ pháp, họ không dám đến gần. Đợi ngày nào bạn làm sai việc, đã tạo tác tội nghiệp, thì thần hộ pháp bỏ đi, cơ hội đã đến thì họ lập tức tìm bạn gây rắc rối. Cho nên trên đầu gối của quốc sư Ngộ Đạt mọc một bục ghẻ mặt người, làm cho ngài muốn mất mạng. Đích thật là trong đời quá khứ ngài tu rất khá, cho nên lúc ngài gặp phải tai nạn thì lập tức có cảm ứng, được tôn giả Ca Na Ca là bậc đại A La Hán đến cứu ngài. Phương pháp cứu ngài là điều giải. Cách điều giải này tức là quán thân trái chủ của ngài đã tiếp nhận. Sau khi đã tiếp nhận, một ghẻ mặt người liền nói cho biết mình là ai, trong đời quá khứ bị ngài sát hại, phải chết oan uổng. Cái oán hận đó đời đời kiếp kiếp không có cách nào tiêu trừ được. Cho nên đến đời này nhìn thấy quốc sư tiếp nhận hoàng đế cúng dường bảo tòa ghế trầm hương, liền nổi dậy lòng ngạo mạn. Một ghẻ mặt người nói thần hộ pháp đời bỏ ông nên ta mới có cơ hội đến báo thù. Bây giờ được tôn giả Ca Na Ca là bậc đại A La Hán đến điều giải nên ta bằng lòng tiếp nhận, không gây rắc rối nữa. Thì một ghẻ mặt người của ngài đã lành. Chúng ta đã xem đoạn công án này, tự mình phải khéo suy nghĩ. Sự tu hành của chúng ta nếu so với quốc sư Ngộ Đạt thì thế nào? Có hơn được ngài hay không? Chúng ta tạo tác nghiệp chướng, phiền não tạp khí so với quốc sư Ngộ Đạt còn nặng hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Nhưng vì sao không có quán thần trái chủ đến tìm chúng ta? Là nguyên nhân gì? Quán thần trái chủ ở chung quanh bạn nhìn thấy rất rõ ràng, biết bạn không ra trò chống gì, bạn cũng không được vãng sanh. Đợi vài ngày nữa đến báo thù cũng không muộn. Không phải là vô sự. Đúng như trong Phật pháp có nói, cái nhân quả báo ứng này không phải là không báo, là vì chưa đến lúc. Quán thân trái chủ ở bên cạnh nhìn thấy cười hì hì, không cần gấp. Đến khi quả báo hiện tiền, bạn có hối hận cũng không kịp. Những công án của cổ đại đức, thật tại mà nói chúng ta phải xem cho nhiều thì bạn mới có thể thật sự đề cao cảnh giác, mới hết lòng tu hành hoằng đạo, không dám tạo tội nghiệp, không dám khởi một ý niệm bất thiện. Phải đem công đức tu học của mình hồi hướng cho quán thân trái chủ trong nhiều đời. Tại vì sao? Chúng ta có phước báo, mọi người cùng hưởng. Hy vọng quán thân trái chủ trong nhiều đời, trong nhiều kiếp, không gây chướng ngại. Nếu tôi đã thành tựu, tức là quý vị cũng được thành tựu. Khi tôi được thành tựu, tuyệt đối không quên quý vị. Trước tiên là độ quý vị. Mọi người đều ở trong lục đạo luân hồi chịu khổ. Sau khi tôi ra khỏi lục đạo, nhất định sẽ giúp đỡ cho mọi người, khiến cho mọi người cùng nhau có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, đều có thể vãng sanh cực lạc thế giới. Cho nên những quán thân trái chủ này đều trở thành hộ pháp. Chẳng những không gây rắc rối mà họ còn ủng hộ bạn, lại còn phù hộ cho bạn. Cho nên các hung quả phước đích thật là chỉ trong một niệm. Khi danh lợi hiện tiền, đó là quan ải rất đáng sợ. Tôi cũng thường hay khuyến khích các bạn đồng học, chúng ta ở trong cảnh thuận phải tùy thiện duyên. Điều này tốt, nhưng trong lúc đó sợ nhất là khởi lòng tham luyến. Bất luận là đối với người, đối với việc, đối với vật, bạn mà có lòng tham, có lòng keo kiệt, không muốn cho người khác, điều này không thể được. Thì cái ý niệm này khởi lên thì chư Phật không còn hộ niệm nữa. Chẳng phải là chư Phật không hộ niệm là vì bạn có chướng ngại, làm cho chướng ngại chư Phật hộ niệm. Những quán thân trái chủ của bạn, những quán thân trái chủ trong nhiều kiếp đều kéo đến. Ngay trong lúc này họ đợi cơ hội để báo thù bạn. Sự rắc rối đã đến thì hung tay họa hại liền liên tiếp không ngừng đến với bạn. Chúng ta đã thấy rất nhiều vị đồng tu học Phật gặp phải ma nạn. Cái nhân tố đầu tiên gặp phải ma nạn đó là tâm không thanh tịnh, phiền não tạp khí chiêu cảm đến gặp phải ma nạn. Cho nên tất cả thuận cảnh danh văn lợi dưỡng phải đặc biệt đề cao cảnh giác, không sanh lòng tham si. Như vậy thì tốt. Trí huệ, phước đức của bạn mới thật sự được hiện tiền. Khi phước báo hiện tiền, quyết không thể tự mình hưởng thụ. Nhất định phải biết được trong thế gian này có rất nhiều người khổ nạn. Phước báo của chúng ta phải cúng dường cho những người khổ nạn đó, thì cái phước báo này sẽ là vô lượng vô biên. Cho nên tu được phước báo không nên ở nhân gian hưởng. Đến nơi nào để hưởng? Đi đến cực lạc thế giới hưởng. Ở chỗ này quyết định không hưởng phước. Ở cõi này thường chịu khổ một tí cũng không sao. Tại vì sao? Vì chịu khổ thì sẽ không có cái tâm tham luyến thế gian này. Nếu ở trong thế gian này cái gì cũng đều hưởng phước thì không muốn rời khỏi cái thế gian này, bạn sẽ không về được cực lạc thế giới. Có phước không nên hưởng. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, bạn hãy xem phước báo của Ngài là bậc nhất, nhưng Ngài suốt đời chưa từng hưởng phước qua. Suốt một đời ba y một bát, Ngài ăn một bữa ngủ dưới gốc cây, làm gương cho chúng ta xem. Ngài hưởng phước ở nơi nào? Ngài hưởng phước ở trong thật báo trang nghiêm độ. Ứng hóa thân của Ngài ở trong chính pháp giới, quyết định không thị hiện cái tướng hưởng phước này, tuyệt đối không bao giờ thị hiện.